This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Liêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư giữa tuần, giữa tháng và gần hết năm, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị của Đài 1160 AM. Vừa hết năm Dũng Liêm đến hết năm, làm Dũng Việt mình, ủa hôm nay là tháng mấy ta?
Gần hết năm.
Không, mà cũng công nhận anh Dũng Nghiêm nói, Dũng thấy thật sự lẽ thật, mới ngày nào mình thấy ngày Chủ nhật, cái thứ hai, bây giờ là thứ tư rồi đó, Dũng Nghiêm lẽ thiệt ha, thời gian trôi qua quá lẹ cái quý vị, và nhìn thấy là đúng là đời người như cây cỏ ha, rất là dễ qua bao, chúng ta cũng nên tranh thủ hưởng thụ đi, chứ không là chúng ta không có kịp nữa cái quý vị. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán xanh, đỏ rồi lại xong. Nó rất là khó chịu bởi vì cái report về inflation, tức là lạm phát buổi sáng ngày hôm nay, và Tí Dũng nghĩ rằng nó đang bị little, tức là nào đi cái vòng lẩn quẩn, là chính cá nhân Tí Dũng cũng thấy hơi và bị rối não nữa quý vị, bởi vì những cái report mà đưa ra thị trường, đưa ra cái market hay đưa ra về cái truyền thông hoặc là đưa ra public những ngày này thì nó rất là nhạy cảm, bởi vì tất cả những cái cơ sở thương mại, các nhà đầu tư đang rầm rập chờ đợi, hù dọa và mong đợi cái inflation sẽ cắt vào tháng 9 này. Nhưng mà cái report ngày hôm nay thì Dũng nghĩ rằng nó không phải là good report, mặc dù một là nó giảm, hai là không giảm mà nó lên, chứ nó không thể nào ở giữa được. Giảm, nếu mà hôm nay mà cái inflation nó giảm xuống như 2.5% thì cái cơ may mà cắt giảm lãi suất vào tháng 9 này nó rất là cao. Nhưng mà hôm nay là cái report hôm nay nó không chỉ là trong lợi, vì trước khi mà gửi đến quý vị những cái thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng xin mời quý vị đi qua một thị trường chứng khoán. Nhưng mà ngày hôm nay cái bản tin rất là quan trọng, cái bản tin cuối của Dũng nói về cái food drug addiction của tuổi teenager. Ví dụ tập thì thông tin này xong nhưng không thể tưởng tượng được nó kinh dị như vậy, quý vị. Nó rất là nguy hiểm, nên ví dụ hy vọng rằng những thông tin mà Dũng chia sẻ với quý vị đó, quý vị cũng nên chia sẻ đến những người thân, và đặc biệt quý vị nhà mà có con nhỏ teenager. Teenager là sao? Là cái tuổi từ 13 trở lên. Khi nào cái thấy chữ tuổi teen, dường như là 12 là không phải, là 13, bắt đầu với chữ teen rồi đó là do tuổi lên đó. 13 cũng lập sau 18, chúng ta nên thật sự ra thì chúng ta nên quan tâm hay là coi chừng, theo dõi, nói chung là dành nhiều thời gian với những cái con em và tuổi teenager của tụi mình. Buổi sáng ngày hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên được 12 điểm. Lúc nó xuống, lúc nó lên, nó rất là buồn cười. Quý vị thấy mở lên Yahoo hay là về cái market, stock market thì thấy rằng hiện tại là 39.778 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 96 điểm, 17.090 điểm, S&P giảm 5 điểm, 5.429 điểm, dầu thô giảm 34 xu, 78 đồng lên 1 xu cho một thùng dầu thô, vàng giảm 12 đồng 40 xu, 2.495 đồng 40 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất 15 năm là 5.91, 30 năm là 655. Vàng ở Việt Nam mua vào là 78 triệu, bán ra là 80 triệu. Bản tin đầu tiên thì Consumer Price Index, cái inflation sáng hôm nay theo như Bộ Thương mại và Lao động đưa ra cho biết rằng nó đã tăng lên increase 0.2%. Cái tháng 6 là nó giảm 0.1, tháng 7 lên 0.2, tức là nó lên 0.1%. Nhưng mà tính từ năm ngoái đến năm nay, tháng 7 năm ngoái, 7 năm nay thì cái inflation là 3%, dẫn là 3%. năm hồi cái tháng vừa rồi cũng là 3%, đúng cái tháng này là 3.1 mới đúng, nhưng mà họ vẫn nói là 3%, và cho biết rằng nó vẫn còn rất là may mắn, bởi vì quay trở lại vào ngày 1 tháng 6 năm 2022, thời điểm đó inflation là 9.1%, lương thực là 13.5%, nên bây giờ chúng thấy là nó cũng cool down little bit. Bản tin kế tiếp thì bản tin này, quý vị nào mà đã ở Mỹ trước năm 75 hoặc là sau năm 75 một lần trong đời cũng biết cái công ty Avon. Avon là một cái công ty mà bán nhiều cái cosmetic, những cái đồ mà trang điểm, rồi dầu thơm, rồi thuốc trị mụn đủ thứ hết. Đây là một công ty, một cái công ty gọi là legend, đó là về huyền thoại. Nó giống như là Shea trước đây vậy đó. 138 năm trên thị trường, họ ra đời năm 1886 đến ngày hôm nay, quý vị. Giá rẻ lắm, ví dụ cũng đã từng sử dụng cái product của cái công ty này, cái hãng này, tại vì họ bán thuốc trị mụn, thuốc rửa mặt thời tuổi teenager đi học rồi đó, vì cũng sử dụng cái thương hiệu này rất rẻ, rất là rẻ. Nhưng mà thật là buồn vì ngày hôm nay họ thật sự chia tay, họ đã bị bankruptcy vào chapter 11. Họ cũng thiếu nợ cũng rất là nhiều, vài chục triệu. Và họ cũng cho biết rằng riêng về nước Mỹ, yes, thì phải phá sản chapter 11. Nhưng mà có trên 2 triệu cái công ty nhỏ ở nước ngoài đó vẫn còn tiếp tục operate bình thường. Tức là ở Việt Nam cũng có nhiều người Việt Nam cũng làm cho cái công ty Avon này bán hàng. Những gì bây giờ có nhiều cái product mà chúng ta mua xong rồi họ gửi về nhà, thì hiện tại như là cái concept của những cái hãng xưởng bây giờ đó, nó cũng chọc copy rất là nhiều từ cái Avon ra. Cái cũng thật sự là chi buồn ha. Avon cũng là một cái công ty rất là nổi tiếng về rẻ, ngon, bổ khỏe, rẻ và đẹp. Ở cái tiết thì liên quan đến tiểu bang Texas, ông tổng trưởng lý Ken Paxton, ông này đã đâm đơn kiện cái hãng GM. GM là một trong những cái hãng sản xuất xe, mà cái xe quý vị đi là cái Cadillac cũng là từ GM, là General Motors. Cái buồn ở đây là ông Ken đã đâm đơn kiện cái công ty GM, hãng xe GM, bởi vì họ bán cái thông tin cá nhân của khách hàng. Điều xin nói sơ ngắn tắt như thế này, ngoại trừ quý vị sinh ra và lớn lên ở Mỹ không liên lạc và không mượn thẻ tín dụng, không mua gì hết, không mở nhà băng, thì thông tin quý vị có thể là không bị mất. 300 mấy chục triệu ngoài kia mất hết khi quý vị đã cái tuổi 18 đó, hay là cái tuổi nào đi học, có thể chúng ta bước chân vào trong trường đi học đó, là cái thông tin quý vị đã bị mất rồi. Ví dụ xin nói thẳng luôn, 99.9% quý vị, gần như 100% luôn. Tại sao? Vì tôi hỏi tại sao vậy? Thật sự là để dùng chia sẻ, vì không có cái lợi nhuận nào mà không gọi là dễ dàng, không cần sức lực, không cần đầu tư mà nó dễ kiếm tiền và kiếm nhiều nữa, đó là bán thông tin của người Mỹ. Quý vị còn nhớ, ví dụ không nhớ tên, những cái anh chàng Việt Nam đã từng cầm 200 triệu cái account của người Mỹ và anh ta bán và anh có tiền rất là nhiều, mua hàng triệu Mỹ Kim, quý vị. Bán thông tin là một cái lợi nhuận nhiều tiền nhất luôn. Và Texas đã sue cái hãng GM bởi vì cái khờ của GM. Ví dụ không phải chỉ gọi là vẽ đường hưu chạy, nhưng mà ví dụ xin nói là gian nhưng mà không có khôn ở chỗ này. Thì ví dụ cho mình hiểu ha. Ví dụ mới đến hãng GM mua một cái xe như Cadillac đi ha. Mới mua hôm nay là thứ tư, mua Cadillac xong, sai giấy tờ xong, chạy cái Cadillac về. Về đến nhà chưa kịp ngồi xuống, cái điện thoại reng lên. Hello, ai vậy? Tại mình mới mua xe mà, ai gọi mình nghĩ là chắc hãng xe đúng không? Hello, anh phải là tên Dũng không? Anh mới mua chiếc xe Cadillac vậy phải không? Tôi là hãng bảo hiểm đây. Quý vị có thể nói rằng lại ông đổi vụ này không? Tôi mới mua cái xe Cadillac ở hãng GM. Tôi mới chạy ra, tôi chưa có chia sẻ thông tin này với ai trong gia đình tôi luôn nữa. Tôi mua xe, tôi subscribe mà hoàn toàn tôi hoặc là vợ tôi biết, là vợ tôi bán thông tin cá nhân. Chỉ có tôi, vợ tôi biết hoặc là con tôi biết thôi. Mà tại sao cái hãng bảo hiểm ABC này biết tôi mua cái xe? Đó là cái lý do tại sao mà GM rất là khờ, đã bị bị dịch vụ liền. Không phải riêng về cái hãng bảo hiểm mà GM bán không đâu, nhiều là several other companies information bán nhiều cái thí dụ gì, thí dụ là cái chủ hãng công ty đó họ cũng đến mua xe cũng được bán luôn cái thông tin cá nhân của cái hãng, rất là nhiều bán nhiều nơi nhiều chỗ. Và cái Dũng tin chắc rằng hắn chắc luôn, tại vì có nhiều cái evidence thấy rằng GM đã bán đi cái thông tin cá nhân của khách hàng của mình, thì rõ ràng insurance là một trong những cái mê lắm. Anh bán chiếc xe nào cho ai, anh bán cho tôi liền đi, tôi sẽ cho tiền quay hồng, mặc dù tôi không bán một chiếc xe được. Ví dụ như tôi không bán được cho người đó, nhưng mà tiền quay hồng anh vẫn có. Đó là cái hiện tại bây giờ, thực tại bây giờ người. Và thì kế tiếp, cọng rắn cắn gà nhà. Ví dụ thấy bản tin này cũng khá thú vị. Tiểu bang California chính thức cho hãng xe của Trung Quốc, đó là WeRide, chạy thử nghiệm 3 năm trong tiểu bang của mình. Và cái công ty này cũng đã xài rất nhiều cái sản phẩm của BYD. Mà BYD là một trong những cái hãng xe khổng lồ của Trung Quốc, lợi nhuận kinh khủng, xe phải nói là tuyệt vời. Tôi cũng xin nhắc lại nha, cái xe của họ chạy rất là tuyệt vời. Nhưng mà tôi xin nhắc lại là chạy short distance, chứ không phải là long distance. Hạn như mua cái xe BYD, nó rẻ hơn Tesla rất là nhiều. Chúng ta phải đi làm khoảng những 30-40 mai mỗi ngày, hay là cả 100 mai mỗi ngày trở lại là một ngoài. Chúng ta là phương tiện đi làm thì ok, đi chợ, đừng dòng, cái xe đi ngoài đi, nó rẻ hơn chỉ có 1/3 thôi, thử xe Tesla. Nếu mà nó bung qua bên Mỹ một cái rồi thì cũng nghĩ là Tesla xuống phải là ít nhất phải là 1/3 giá, 30.000 còn 20.000. Thì đừng có dại dột gì cho Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ, nhưng mà tiểu bang California đã mở cửa sổ cho hãng Trung Quốc đi vào tiểu bang của mình. Wow! Và cái WeRide này đó, họ không phải là bán cái xe cho người Mỹ, nhưng họ sẽ làm những taxi, driverless taxi, tức là không có người chạy, để chở khách trong vòng 3 năm miễn phí. Và hiện tại bây giờ thì họ nói rằng Newsom, họ chưa thọ nhiều cái từ mà họ gán cho cái ông Newsom này lắm. Cổng rắn cắn gà nhà nè, tiểu nhân nè, mê tiền nè, đủ thứ hết. Mà Dũng nghĩ rằng tất cả cái nào cũng đúng hết. Tại sao cổng rắn cắn gà nhà? Điều Hoa Kỳ đang rất sợ xe điện Trung Quốc vào, và khi vào là đánh chết luôn những hãng xe điện của Mỹ, chắc chắn 100%. Thứ hai, tiểu nhân là sao? Có thể trả thù Elon Musk. Elon Musk là một trong những cái công ty lớn Tesla đó, dời gót ra khỏi tiểu bang California. Mày chơi ta hả? Thôi chơi lại, tiểu nhân là vậy đó. Tức là đưa vào cái xe này vô rồi là Tesla phải nói là sợ lắm cái gì. Cái thứ ba, có thể là cùng trúng luôn. Một cái túi vali tiền có thể chuyển đến nhà ông lúc nào mà không hay. Và cửa sau Trung Quốc cái chiêu này là đặt vào ngoài. Nên Gavin Newsom là một ná bắn ba chim luôn. Đúng không? Có tiền thử kia được. Phải không? Là đủ thứ hết. Oh wow. Phải nói là Gavin Newsom number one cái tuổi rất là giỏi. Và ví dụ không phải là chê hoặc là nghĩ là Trung Quốc không được nhập xe vào đây, nhưng mà đây là sự cạnh tranh. Thương trường là chiến trường. Nhưng mà hy vọng rằng nó làm cách nào để mà cái thiệt hại cho nước Mỹ nó ít lại thì ok hơn cái tuổi. Tại vì hiện tại nếu mà quý vị đóng cửa lại hết, tất cả lại hết, Mỹ chỉ có sản xuất xe Mỹ, chúng ta không có trải nghiệm được xe nước ngoài, chúng ta không có mua được rẻ v.v. thì cũng tội nghiệp người dân Hoa Kỳ ha. Nhưng làm cách nào để cho nó bớt impact đến những cái company của Mỹ thì ok. Và thì cuối cùng, do your children using drugs. Bản tin này đã tỉnh thức người Mỹ sáng ngày hôm nay. Cảnh sát của Atlanta ở bên Georgia đã bắt được một cái xe truck chở celery, là hành ngò tây hả, cần tây, từ Mexico đi vào Mỹ. Và cái xe này chở những cái nông sản, đa số là nông sản. Và chúng ta biết là một ngày cả 100.000 chiếc xe chở nông sản từ Mexico đi vào Hoa Kỳ. Và randomly, tức là cứ 10 chiếc qua thì nhìn được cái mặt anh tài xế nào nhanh nhanh là cảnh sát gọi vô, hay là nói là về cảnh sát của về custom, custom check, là về cảnh sát về biên phòng, họ đưa vào, họ mở cái xe ra, họ khám. thì họ nói rằng 10 lần cũng dính dài 3 lần. Thì mở cái xe này ra thì không ngờ trong cái xe này nó có đến 2.300 pound marijuana. Ồ, không, methamphetamine là gì ta? Là thuốc. Thuốc này là gọi là thuốc gì tôi không biết, là giống như thuốc kích thích. Thuốc lắc. Đúng rồi, thuốc lắc cái tụi. 2.300 pound thuốc lắc đã được nhập vào Mỹ, và nó đi qua một cái hình thức là ở trên là để những cái cần tay. Và họ nói rằng nó không, cái chuyến này không biết là cái chuyến bao nhiêu được đi vào, hôm nay đã bị bắt lại. Tại vì cái xe này mỗi ngày cứ chạy vô, và đi thấy rằng, và cái survey họ nói luôn, cái tuổi học sinh lớp 8 là đã có chiều hướng bị nghiện ngập rồi. Ví dụ con nghe mà hết hồn, 64% phần grade 8 đã có cái biểu hiện bị drug abuse rồi, các quý vị. Wow, ông nội ơi, ghê vậy hả? Tính ra overdose bị chết đó, năm 1999 là 1.240 em một năm. Bây giờ là 4.477 em một năm. Cái số teenager chết đã tăng lên. Và những cái em mà mỗi tháng đó, họ nói là last month nha. Last month, cái tuổi từ 12 đến 17 đã ít nhất một lần thử marijuana, tức là thử cực sa, 591.000 em lần đầu tiên trong cuộc đời. 591 em tuổi từ 12 đến 17 lần đầu tiên sử dụng marijuana last month. Wow. Và cái rate nha, tiểu bang Texas 15.18% những cái tuổi teenager đã gọi là sử dụng ma túy. Con em quý vị có nằm trong 15% này không? Đúng không? Vậy thì đây là những cái cách đây. Họ có 5 cái key. Thứ nhất là short term escape. Tuổi trẻ ngày hôm nay gặp vấn đề về gia đình, gặp về tình yêu thất học, thất tình, rồi học trường học bị stress, sử dụng. Ngay cái lúc đó thuốc đưa vô là sử dụng. Tức là nó có cơ hội là tôi muốn release. Cái thứ hai là release là self-medication. Thì em nó bị khoảng 8% tuổi 13 đến 18 là mắc cái bệnh trầm cảm. Thì lớn lên trầm cảm thì thấy con em mình khỏi nó đi đâu rồi. Thì trời. Tức là nó sụ mặt mà nó giống như nó ngồi chỗ nó không làm đấy. Là khi drug đưa vào là kích thích. Tự nhiên nó sảng khoái ra. Tự nhiên nó đây là một cái loại thuốc có thể giúp mình. Nó gọi là self-medication. Sử dụng từ đó sẽ phải nghiện ngập. Cái thứ ba, nổi loạn. Rebellion. Rebellion là sao? Cái tuổi này nó không nghe. Chửi bới nó quá chừng luôn, nó bực quá, bữa nào bạn bè mời thù, chán quá, làm cái, rồi, đó là cái cách thứ tư. Cái appeal là lời kêu gọi, là thứ năm. Tại sao? Vì họ nói rằng ngoài kia truyền thông cho rằng thuốc, it's okay, giống như là đồng tính liên ái, it's okay, không sao hết. Tức là thuốc, thử đi, không sao hết. Và những cái đó họ, những cái teenager ngày hôm nay nó coi rất là thường. Rất là bình thường, chẳng hạn như trước đây hung về đường là ngại ngùng, bây giờ it's okay, hay là trần truồng, it's okay. Tức là mỗi cái truyền thông và những cái thông tin trên đại chúng ngày hôm nay đó, cho cái teenager ngày hôm nay cho rằng mọi thứ rất là bình thường, thì nó gọi cái đó là appeal. Okay. Cái cuối cùng là tò mò, curiosity, rất là tò mò, biết cái này cái gì mà người ta cấm vậy. Càng tò mò thì nó lại càng muốn tìm hiểu. Nên đây là năm cái mà đã tạo cơ hội rất lớn cho tuổi teenager đi vào sự nghiện ngập. Nên Dũng nghĩ rằng ở Mỹ là một trong những cái cơ hội dễ nghiện ngập, thuốc rẻ, dễ mua. Nếu quý vị nào có con nhỏ đó, tuổi từ 13 trở lên, quý vị nên quan tâm đến con em mình nhiều nhất. Một khi nó dướng vào cái chuyện nghiện ngập rồi đó, chỉ có hai chữ thì cũng có thể dùng được cho nó thôi, là rất là khôn nạn, cái thưa quý vị. Xin chào anh Dũng Nhiên.
Những cái phụ huynh mà có con em ở lứa tuổi teenager rất là lo lắng, cho nên quý vị vẫn phải quan sát và theo dõi con mình kỹ hơn và giáo dục con mình kỹ hơn so với những cái lứa tuổi khác. Tại vì Dũng Nhi cũng kể cho quý vị nghe một câu chuyện, thì cách đây cũng khoảng một tuần có một bản tin trước đây thì có một cặp sinh viên từ tiểu bang Oklahoma có đi du lịch ở Cancun trước khi nhập học. Thì hai em này khi mà đi xuống có quầy bar uống nước, uống nước xong rồi xin 2 ly nước lọc, thì sau khi uống xong thì người con gái bị cái triệu chứng chẳng hạn thấy lơ mơ, khó chịu, khó thở, người tím tái, bắt đầu mệt mệt, thì sau đó thì đưa về phòng mà không đi nổi nữa, thì người bạn trai có đưa vào bệnh viện. Thì sau đó thì vô bệnh viện thì đương nhiên là không có bảo hiểm của một bệnh viện ở Mexico rồi, cho nên bà cũng không ngoại trừ cái bệnh viện là làm tiền nữa, cho nên bắt đóng rất là nhiều tiền. Và hai sinh viên này đã phải cầu cứu người nhà gửi tiền qua, và sau khi nộp đủ tiền đến khoảng hình như Dũng Nghiêm nhớ là 6-75 ngàn Mỹ Kim gì đó, và nhờ lãnh sự quán Mỹ, đại sứ quán Mỹ bên của người Mỹ bên Mexico giúp đỡ, thì sau khi về đến Mỹ thì FBI điều tra thì nói trong ly nước này có thể có fentanyl. Cho nên quý vị cũng nên giáo dục con em cẩn thận khi mà đi ra ngoài, nhất là đi ra nước ngoài. Và ngay cả trong nước Mỹ cũng vậy, khi mà con em quý vị đi uống nước thì quý vị cũng nên dặn dò con em mình, khi mà mình uống nước thì mình nên uống hết nước ngay một lúc. Và nếu mà trước khi mình đi restroom hay là mình đi ra ngoài nghe điện thoại thì mình rời khỏi cái chỗ ngồi của mình, thì khi quay lại mình cái nước còn đó mình đừng nên uống lại, mà nên lấy một cái ly nước khác, hoặc là mình ráng uống hết đi rồi mình đi đi. Thì đó là những cái cách mà tránh xảy ra những cái bị mà dụ dỗ, bị đầu độc những cái ma túy mà như Tiến Dũng vừa mới chia sẻ, cũng như những cái loại ma túy khác nó đang xâm nhập vào cái giới trẻ, nhất là cái lứa tuổi teenager. Tiến Dũng.
Vâng, đúng như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào ngày mai.